Ngôi nhà của Mapuhi. Tuy đường nét thô kệch nặng nề, con tàu Aorai vận hành dễ dàng trong làn gió nhẹ, và thuyền trưởng đưa nó vào sát bờ ngon lành, nằm yên ổn bên ngoài sức hút của sóng cồn xô bờ. Đảo san hô Hikueru nằm thấp trên mặt nước, một vành cát san hô vụn rộng chừng 100 mét, chu vi 20 dặm, và mức nước thủy triều lúc cao nhất là 1 đến 1 mét rưỡi. Ở đáy con hồ mặn to rộng, trong veo có nhiều vỏ trai, và từ trên bong tàu có thể nhìn thấy qua cái vành mảnh của đảo san hô, những người mò trai đang làm việc. Nhưng hồ không có lối vào đủ rộng, kể cả cho một chiếc tàu buôm. Trong trường hợp thuận gió, cano có thể lách vào theo đường eo ngoằn ngoèo và nông. Nhưng tàu buồm thì phải nằm chập chờn bên ngoài và cho xuồng nhỏ vào. Tàu Aorai lạ lùng, buông một chiếc xuồng và nửa tá thủy thủ nước da nâu, mặt độc có cái khố đỏ chói nhảy vào đó. Họ vớ lấy mái chèo, trong khi đứng ở đằng sau cầm lái là một thanh niên mặc bộ tropicon trắng, dấu hiệu của người Âu. Sắc vàng dòng giống Polynesia lộ ra trong lớp rám nắng của màu da trắng và hắt lên những ánh vàng rực rỡ qua màu xanh le lói của mắt gã. Raoul là tên gã, Alexander Raoul, con trai út của Marie Raoul, bà phú hộ hai đời lai Âu Ấn, sở hữu và quản lý nửa tá tàu buôn tương tự như chiếc Aorai. Vượt qua một xoáy nước ngay bên ngoài lối vào, lao vào, xuyên qua và đè lên một ngọn triều cuồn cuộn, trũi ùn ụp. Chiếc xuồng chật vật băng tới con hồ phẳng lặng như mặt gương. Gã trai trẻ Raoul nhảy xuống bờ cát trắng và bắt tay một người bản địa cao lớn. Bộ ngực và đôi vai của người đó thật là đẹp. Song, mỏng cục ở cánh tay phải với khúc xương trắng phết vì năm tháng chồi ra khỏi lớp thịt tới 5-6 phân, chứng tỏ một cuộc đụng độ với một con cá mập đã chấm dứt những ngày vùng vẫy lặn mò dưới biển sâu của anh và biến anh thành một kẻ xung xuê cầu cạnh những ân huệ nhỏ nhoi. Cậu biết tin gì chưa? Thưa cậu Alex, lời đầu tiên của anh ta là như vậy. Mapuhi đã vớ được một viên ngọc trai. Một viên ngọc trai cực kỳ. Chưa bao giờ có một viên ngọc trai nào như thế được mò thấy ở Hikeru, cũng như ở khắp vùng Pomutuk, cũng như trên toàn thế giới. Cậu hãy mua của hắn đi. Hắn hiện giữ viên ngọc đó. Và xin cậu nhớ cho tôi là người nói với cậu trước tiên nhé. Hắn là một thằng khờ, cậu có thể mua rẻ được đấy. Cậu có tí thuốc lá sợi nào không? Raoul đi thẳng lên bãi biển, hướng về một túp lều dưới một cây pandan. Gã là người áp tải hàng của mẹ gã, và công việc của gã là rà quét khắp vùng Potomac này, tìm những tài nguyên như cùi dừa khô, vỏ sò, vỏ ốc và ngọc trai do dân địa phương khai thác được. Gã là một áp tải viên trẻ. Đây là chuyến hành trình thứ hai của gã với tư cách ấy. Và trong thâm tâm sâu kín, gã rất lo về nỗi thiếu kinh nghiệm trong việc giao đãi ngọc trai. Nhưng khi Mapuhi chìa viên ngọc trai cho gã xem, gã vẫn đủ sức nén nổi cái giật thót mà nó gây ra cho gã và giữ một vẻ thản nhiên kiểu nhà buôn trên mặt. Vì viên ngọc trai như đã giáng cho gã một đòn. Nó to như một quả trứng bồ câu, tròn xoay, rờ rờ một màu trắng phản chiếu những lung linh của mọi sắc màu xung quanh nó. Nó sống động. Gã chưa từng thấy vật gì như thế bao giờ. Himapuhi buông nó rơi xuống bàn tay gã. Gã ngạc nhiên vì trọng lượng của nó. Điều đó chứng tỏ nó là một viên ngọc trai hảo hạng. Gã xem xét nó thật kỹ qua một chiếc kính lúp bỏ túi, không có một vết hoặc dấu gợn nhỏ nào. Sự trong sáng của nó như hòa quyện vào không khí tỏa ra từ tay gã. Trong bóng tối, nó sáng lên dịu dịu, lấp lánh như một vầng trăng non. Nó trắng trong đến nỗi khi bỏ vào một cốc nước, gã khó mà tìm thấy nó. Nó rơi thẳng và nhanh xuống đáy, khiến gã biết trọng lượng nó là tuyệt hảo. Ồ, thế anh muốn đổi nó lấy gì nào? Gã hỏi, làm ra bộ khá hờ hững. Tôi muốn... Mabuhi mở đầu. Và đằng sau anh, khuôn lấy bộ mặt đen nhẹm của anh là một bộ mặt đen sạm của hai người đàn bà và một đứa con gái gật gật tán thành điều anh muốn. Đầu họ cúi về phía trước, lòng họ rộn lên một niềm háo hức cố nén đi. Mắt họ ánh lên đầy vẻ hám lợi. Tôi muốn có một cái nhà, Mabuhi nói tiếp. Nhà ấy phải có mái sắt mạ điện và một cái đồng hồ quả lắc hình bát giác. Nó phải dài 6 sải, có cổng vòm 4 xung quanh. Ở trung tâm phải là một phòng lớn với một cái bàn tròn ở giữa và các đồng hồ quả lắc hình bát giác treo trên tường. Phải có 4 phòng ngủ, 2 cái ở mỗi bên phòng. Và trong mỗi buồng ngủ phải có một giường sắt, 2 ghế tựa và một giá rửa mặt. Và đằng sau nhà phải là một gian bếp. Một gian bếp tốt với đầy đủ nồi niêu, son chảo và một cây lò. Và cậu phải xây ngôi nhà ấy trên hòn đảo của tôi là Fakarava. Đã hết chưa đấy? Raoul hỏi, vẻ không tin. Phải có một cái mái khâu, Tefera, vợ Mabuhi cất lời. Đừng có quên cái đồng hồ quả lắc 8 cạnh. Bà Nauri, mẹ Mabuhi, chêm vào. Vâng, có thế thôi, Mabuhi nói. Gã trai trẻ Raoul cất tiếng cười. Gã cười hơi lâu, vui vẻ. Nhưng trong khi cười, gã nhẩm tính thầm trong bụng. Trong đời gã chưa từng xây nhà bao giờ và khái niệm của gã về xây nhà là rất mơ hồ. Vừa cười, gã vừa tính toán phí tổn về hành trình đến Tahiti để kiếm nguyên vật liệu, về việc mua vật liệu đó, về hành trình trở lại Fakarava, cùng với phí tổn về việc bốc dỡ vật liệu và xây nhà. Ắt phải lên tới 4.000 đô la Pháp. Tính dư một chút cho chắc chắn. 4.000 đô la Pháp là tương đương với 20.000 franc. Thật bất khả. Làm sao gã biết được giá trị của một viên ngọc trai như vậy? 20.000 franc là một số tiền lớn, mà lại là tiền của mẹ gã cơ chứ. Mabuhi, gã nói. Anh điên to rồi. Hãy đặt giá bằng tiền đi. Nhưng Mabuhi lắc đầu và 3 cái đầu đằng sau anh cũng lắc theo. Tôi muốn ngôi nhà ấy, anh nói. Nó phải dài 6 sải với cổng vòm 4 xung quanh. Phải, phải, Raoul ngắt lời. Tôi biết hết mọi điều về cái nhà của anh rồi. Nhưng không được. Tôi giả anh 1.000 đô la Silly. 4 cái đầu cùng một nhịp lặng lẽ khước từ. Và 100 đô la Silly bằng hàng. Tôi muốn ngôi nhà cơ, Mabuhi mở đầu. Ngôi nhà thì ích lợi gì cho anh kia chứ? Raoul hỏi. Cơn bão đầu tiên đến là cuốn băng nó đi thôi. Anh phải biết thế. Thuyền trưởng Rafi bảo, hình như ngay bây giờ cũng có bão đấy. Bão không đến Pakarava, Mabuhi nói. Ở đấy, đất cao hơn nhiều. Phải, ở trên hòn đảo ấy. Bất kỳ cơn bão nào cũng có thể tràn qua Hikuru. Tôi sẽ có nhà trên đảo Pakarava. Nó phải dài 6 sải, với cửa vòm 4 xung quanh. Và Raoul lại phải nghe kể về ngôi nhà. Gã bỏ mấy tiếng đồng hồ, cố gắng đánh bật cái ám ảnh về ngôi nhà ra khỏi tâm trí Mabuhi. Song mẹ và vợ Mabuhi và Ngakura, con gái Mabuhi, là chỗ dựa cho quyết tâm của anh đòi hỏi bằng được ngôi nhà. Qua khung cửa mở, trong khi nghe đến lần thứ 20 sự mô tả chi tiết ngôi nhà mong muốn, Raoul trông thấy chiếc xuồng thứ hai từ tàu buông của mình ghé vào bờ. Các thủy thủ tựa trên mái chèo, ra ý vội đi. Thuyền phó tàu Aorai nhảy xuống, trao đổi một câu với người đàn ông bản địa cụp tai, rồi xăm xăm về phía Raoul. Trời bỗng tối sầm lại. Khi cơn cuồng phong che lấp mặt trời, bên kia hồ mặn, Raoul có thể thấy luồng gió hung dữ đang lại gần. Thuyền trưởng Rafi bảo cậu phải ra khỏi đây ngay. Đó là câu chào của thuyền phó. Nếu có vỏ sò, vỏ ốc gì, chúng ta cũng đành kỳ sao vậy thôi. Thuyền trưởng bảo thế. Phong vũ biểu hạ xuống đến 29 độ rồi. Gió ào tới một cây pandan trên đầu và vèo qua những cây dừa mé bên kia. Quẳng nửa tá trái dừa chín rơi bồn bọt xuống đất. Rồi đến cơn mưa từ đằng xa tiến tới với tiếng gió ầm gào, làm cho nước hồ bốc lên cuồn cuộn. Những giọt mưa đầu tiên lộp độp rơi trên lá khi Raoul đứng bật dậy. $1,000 Sili, tiền ngay, Mabuhi, gã nói. Và $200 Sili bằng hàng. Tôi muốn một ngôi nhà, người kia mở đầu. Mabuhi, Raoul gào lên để anh ta nghe rõ. Anh là đồ điên. Gã băng ra khỏi căn nhà và cánh sát với thuyền phó, chật vật đi xuống bãi biển về phía chiếc xuồng. Họ không thể trông rõ xuồng. Trận mưa nhiệt đới xối xả quanh họ đến nỗi họ chỉ có thể nhìn thấy bãi biển dưới chân và những con sóng nhỏ giận dữ từ hồ mặn đớp ngoạm vào bờ cát. Một bóng người hiện ra qua màn mưa như trúc. Đó là Huru. Huru, người đàn ông một tay. Cậu có mua được viên ngọc trai không? Anh ta hú vào tai Raoul. Mabuhi là một thằng rồ. Gã này rào lên, trả lời. Và lát sau, họ mất hút nhau trong làn nước dội xuống. Nửa giờ sau, Huru Huru đứng theo dõi từ mé biển của cù lao san hô, trông thấy hai chiếc xuồng được kéo lên. Và con tàu Aorai hướng mũi ra khơi. Và gần đó, vừa lướt từ biển vào trên cánh gió, anh trông thấy một con tàu buôn khác dừng lại và thả một chiếc xuồng xuống nước. Anh biết con tàu này, đó là chiếc Orohera của Toriki, tay thương gia bố Âu mẹ Ấn, tự mình áp tải lấy hàng. Và chính lúc này, chắc hẳn y đang đứng ở đằng lái. Huru Huru cười cùng cục. Anh ta biết Mabuhi còn nợ Toriki một số hàng ứng trước từ năm ngoái. Cơn cuồng phong đã qua, mặt trời ấm nóng đang rọi lửa xuống và con hồ một lần nữa lại là một mặt gương. Nhưng không khí dính nháp như chất nhầy và dường như đè nặng lên phổi làm khó thở. Ông đã biết tin gì chưa, ông Toriki? Huru Huru hỏi. Mabuhi đã vớ được một viên ngọc trai. Chưa bao giờ có một viên ngọc trai nào như thế được mò thấy ở Hukuru, cũng như ở bất cứ nơi nào trong vùng Pomutuk, cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới. Mabuhi là một thằng khờ. Hơn nữa, hắn lại nợ tiền ông. Xin nhớ rằng tôi là người đầu tiên nói cho ông hay. Ông có tí thuốc lá sợi nào không? Và Toriki đi tới túp liều cỏ của Mabuhi. Y là một kẻ hách dịch, đồng thời lại khá ngu xuẩn. Thản nhiên như không, y bỏ tọt nó vào túi. May cho nhà mày đấy, y nói. Đây là một viên ngọc trai đẹp. Ta sẽ cho mày mua hàng, ghi sổ nợ. Tôi muốn một ngôi nhà. Mabuhi bàng hoàng bắt đầu nói. Nó phải dài 6 sải. 6 sải cái con bà mày. Tay lái buông vặt lại. Mày muốn trả cho xong nợ. Đấy mới là điều mày muốn. Mày nợ tao 12.000 đô la Sili. Tốt lắm. Bây giờ mày không nợ món ấy nữa. Thế là thanh toán xong. Ngoài ra, tao sẽ cho mày mua chịu 200 đô la Sili. Nếu khi đến Tahiti, viên ngọc trai bán được giá, tao sẽ cho mày mua chịu thêm 100 nữa. Thế là 300. Nhưng nên nhớ là chỉ trong trường hợp viên ngọc trai bán được giá thôi đấy. Thậm chí tao có thể bị lỗ vì nó cũng nên. Mabuhi buồn bã khoanh tay và ngồi yên, đầu cúi gầm. Anh ta bị cướp mất viên ngọc trai. Thay vì ngôi nhà, anh đã gán nợ. Còn gì mà khoe viên ngọc trai nữa? Anh thật ngu dại, Tefera nói. Anh thật là ngu dại, bà Nauri, mẹ anh nói. Tại sao anh lại để viên ngọc trai lọt vào tay hắn? Tôi biết phải làm thế nào, Mabuhi cãi. Tôi nợ tiền hắn. Hắn biết tôi có viên ngọc trai. Chính mẹ cũng nghe thấy hắn đòi xem nó đấy thôi. Tôi đâu có nói hở ra với hắn. Tự hắn biết có kẻ nào khác đã mách hắn, mà tôi lại nợ hắn tiền. Mabuhi thật ngu dại, Nagakura bắt chước. Nó mới 12 tuổi và chả biết gì hơn thế. Mabuhi bèn trút vợi nỗi lòng vào một cái bạt tai, làm nó lăn lông lốc, trong khi Tefera và Nauri òa lên khóc và vẫn tiếp tục rầy la anh theo lối đàn bà. Huru Huru đứng quan sát trên bãi biển, trông thấy một con tàu buôn thứ ba quen thuộc dừng lại bên ngoài lối vào hồ và thả xuống một chiếc thuyền. Đó là tàu Hira, cái tên đặt thật khéo, vì chủ nó là Levi, lão Do Thái Đức, người mua ngọc trai mạnh nhất trong tất cả. Và như ai nấy đều biết, Hira là vị thần của ngư dân và kẻ trộm, theo tín ngưỡng của dân Tahiti. Ông đã biết tin gì chưa? Huru Huru hỏi, khi Levi, một con người béo ị với những nét thô sơ, không đối xứng, bước xuống bãi biển. Mabuhi đã vớ được một viên ngọc trai. Chưa bao giờ có viên ngọc trai nào như thế ở Hukuru, ở khắp vùng Pomutuk, ở khắp thế giới. Mabuhi là đồ ngu. Hắn đã bán nó cho Toriki lấy 1.400 đô la Sili. Tôi đứng ngoài nghe thấy vậy. Toriki cũng là đồ ngu. Ông có thể mua lại của lão ta với giá rẻ đấy. Ông có tí thuốc lá sợi nào không? Toriki đâu rồi? Ở nhà thuyền trưởng Linz, đang uống rượu absinthe. Lão ta ở đó 1 tiếng rồi. Và trong khi Levi và Toriki vừa uống rượu absinthe, vừa cò kè, bớt 1 thêm 2 về viên ngọc trai, thì Huru Huru giọng tai nghe ngóng và nghe thấy họ ngã giá ở con số kết xù 25.000 franc. Chính lúc đó, cả hai con tàu Orohena và Hira chạy sát vào bờ, bắt đầu bắn súng và phát tín hiệu cuống cuồng. 3 người bước ra ngoài, kịp thời trông thấy 2 chiếc tàu buôn hối hả chạy quanh và hướng ra khơi, hạ các buồm chính, buồm nhỏ xuống đáy đuôi tàu. trực diện với cơn gió lớn làm chúng chao nghiêng trên nước biển trắng xóa, rồi mưa xóa nhòa chúng. Tan cơn, họ sẽ trở lại thôi, Toriki nói. Tốt hơn là ta hãy ra khơi nơi đây. Tôi chắc là phong vũ biểu lại xuống thêm ít nữa, thuyền trưởng Lin nói. Ông là một thuyền trưởng râu bạc trắng. Quá già rồi, không phục vụ được nữa. Biết rằng cách duy nhất để sống yên ổn với chứng hen suyễn của mình là ở trên đảo Hikuru. Ông vào nhà để xem phong vũ biểu. Trời! Họ nghe thấy ông kêu vậy và chạy vào cùng ông trố mắt nhìn mặt phong vũ biểu chỉ 29 độ 20. Họ trở ra, lần này lo lắng nhìn biển, nhìn trời. Cơn giông gió đã tan, nhưng trời vẫn mù mịt. Có thể trông thấy hai chiếc tàu căng hết buồm, cùng một chiếc thứ ba nữa đang trở lại. Gió xoay chiều làm mấy con tàu phải nới dây neo, và 5 phút sau, một xoay chuyển đột ngột từ bên hông tàu đối diện đẩy lùi cả ba con tàu lại, và những người đứng trên bờ có thể trông thấy dây buồm đã được nới hoặc quăng xuống một cách hối hả. Tiếng sóng xô bờ nghe to, rỗng và đe dọa, và một đợt sóng cồn lớn bắt đầu nổi lên. Một làn chớp kinh khủng bùng lên trước mắt họ, làm sáng lòa cái ngày âm u và sấm rền hung dữ quanh họ. Toriki và Levi chạy bổ về xuồng của mình. Levi phóng chân như một con hà mã khiếp đảm. Khi hai chiếc xuồng của họ lướt ra cửa hồ, thì gặp chiếc xuồng của tàu Aorai đi vào. Đứng ở đằng lái, động viên các tay chèo là Raun. Không rũ nổi hình ảnh viên ngọc trai khỏi tâm trí, gã đang quay trở lại để chấp nhận cái giá một ngôi nhà của Mapuhi. Gã bước xuống bãi biển giữa một cơn lôi phong ào ào, mù mịt đến nỗi gã va phải Huru Huru trước khi trông thấy anh ta. Quá muộn rồi, Huru Huru gào lên. Mapuhi đã bán nó cho Toriki lấy 1.400 đô la Sili và Toriki bán lại cho Levi 25.000 franc và Levi sẽ đem sang Pháp bán lấy 100.000 franc. Cậu có tí thuốc lá nào không? Raoul cảm thấy nhẹ người. Những giày vò của gã về chuyện viên ngọc đã chấm dứt. Gã không còn phải băn khoăn nữa, cho dù gã không giành được viên ngọc trai. Song, gã không tin Huru Huru. Mapuhi rất có thể đã bán nó lấy 1.400 đô la Sili. Nhưng Levi vốn là người rành về ngọc trai, mà trả tới 25.000 franc thì khí quá đấy. Raoul quyết định hỏi thuyền trưởng Lin về chuyện này, nhưng khi gã tới nhà cựu thủy thủ, thì ông ta đang trố mắt nhìn phong vũ biểu. Cậu đọc thấy bao nhiêu? Thuyền trưởng Lin lo lắng hỏi, lau một kỉnh và lại nhìn chòng chọc vào cái phong vũ biểu. 29 độ 10, Raoul. Tôi chưa bao giờ thấy phong vũ biểu xuống thấp đến thế. Tôi dám nói thế, thuyền trưởng khịt mũi. 50 năm từ nhỏ đến lúc thành người, lăn lộn khắp bốn biển. Tôi chưa bao giờ thấy phong vũ biểu xuống đến mức ấy. Nghe này! Họ đứng một lúc, trong khi sóng xô bờ ầm ầm, làm rung chuyển căn nhà. Rồi họ ra ngoài, trận cùng phong đã qua. Họ có thể thấy con tàu Aorai cách đó một dặm, lúc nằm yên, lúc chồm lên chồm xuống và tròng trành cuồng loạn trong những đợt sóng khổng lồ từ phía đông bắc cuồn cuộn nối nhau, uy nghi và giận dữ xô vào bờ đảo san hô. Một trong những thủy thủ trên xuồng chỉ về phía cửa hành lang thông ra biển và lắc đầu. Raoul nhìn và thấy một khối trắng xóa hỗn loạn những bọt và sóng xô. Có lẽ tôi sẽ ở lại với bác đêm nay, bác thuyền trưởng ạ. Gã nói rồi quay lại bảo người thủy thủ kéo xuồng lên bờ và kiếm chỗ tạm trú cho bản thân anh ta cùng các bạn. Tròn 29 độ, thuyền trưởng Linz, sau khi xem phong vũ biểu một lần nữa, bước ra báo như vậy, tay xách một cái ghế tựa. Ông ngồi xuống và đăm đăm nhìn cảnh biển. Mặt trời ló ra, khiến ngày đêm oi ngột lên trong cái tĩnh lặng chết chóc vẫn kéo dài. Sóng biển tiếp tục to hơn lên. Điều tôi thắc mắc là cái gì tạo nên khói sóng kia? Raoul lào bào tức tối, chẳng có gió gì cả. Vậy mà nhìn kìa, nhìn cái củ nợ kia kìa. Dài hàng vài dặm, nặng tới hàng vạn tấn nước, chấn động của khối sóng rung chuyển hòn đảo san hô mỏng manh như một cơn động đất. Thuyền trưởng Linz giật bắn người. Lạy Chúa, ông kêu lên, nhổm nửa người khỏi ghế, rồi lại ngồi phịch xuống. Nhưng mà chẳng có tí gió nào. Raoul khăng khăng. Giá có gió kèm theo thì tôi có thể hiểu được. Khỏi phải băn khoăn, rồi cậu sẽ được hưởng gió ngay bây giờ thôi. Đó là một câu đáp lại phũ phàng. Hai người tiếp tục ngồi im lặng. Mồ hôi toát ra trên làn da họ, thành vô vàng giọt nhỏ, chảy tụ lại những vệt ướt đẫm. Những vệt này lại hợp thành từng dòng nhỏ, giọt xuống đất. Họ hổn hển thở, đặc biệt khó nhọc là những cố gắng của ông già. Một ngọn sóng tràn lên bãi biển, liếm quanh những thân cây dừa, và rút xuống gần như dưới chân họ. Vượt xa nước thủy triều lúc cao nhất, thuyền trưởng Linz nhận xét, và xin nhớ rằng tôi đã ở đây 11 năm. Ông nhìn đồng hồ, 3 giờ rồi. Một người đàn ông và một người đàn bà, theo sau gót là một bầy lôm côm, vừa trẻ con, vừa chó, thiểu não kéo nhau lê bước. Qua quá căn nhà họ dừng lại, và sau khi đắn đo mãi, họ ngồi bệt lên bãi cát. Mấy phút sau, một gia đình khác từ hướng đối diện lết bước, đàn ông, đàn bà, mang một mớ của cải linh tinh. Và chẳng bao lâu, mấy trăm con người đủ các lứa tuổi, nam có, nữ có, đã tụ tập quanh nhà thuyền trưởng. Ông gọi một người mới tới, một phụ nữ bồng con thơ trên tay, và được biết là căn nhà của chị ta vừa bị sóng cuốn băng xuống hồ mặn. Đây là chỗ đất cao nhất trong vòng mấy dặm xung quanh. Thế mà ở nhiều nơi, cả hai bên, những con sóng lớn đã đột phá gọn ghẽ cái vành mỏng manh của cù lao san hô và tràn vào hồ mặn. Vành của đảo san hô cuốn quanh trên một chiều dài 20 dặm và không chỗ nào rộng quá 50 sải. Đây là cao điểm của mùa lặn mò hải sản và từ các đảo xung quanh, thậm chí từ mãi Tahiti, những người bản địa đã kéo đến. Có 1.200 người ở đây, đàn ông, đàn bà, trẻ con, thuyền trưởng Linz nói. Không biết đến sớm mai sẽ còn bao nhiêu ở đây. Nhưng tại sao nó không thổi? Tức là cái mà tôi muốn biết ấy, Raoul hỏi. Đừng có thắc mắc, bạn trẻ, đừng có thắc mắc, cậu sẽ mau chóng được nếm mùi thôi. Ngay khi thuyền trưởng Linz nói, một khối nước lớn quật vào cù lao san hô, nước biển ùn ụt quanh họ, sâu tới 6-7 phân dưới ghế của họ. Một tiếng rền rỉ khiếp hãi khẽ cất lên từ đám đông phụ nữ, bọn trẻ chắp tay, trừng trừng nhìn những làn sóng mênh mông và kêu khóc thảm thương. Gà và mèo nháo nhác lội trong nước, tựa hồ theo thỏa thuận chung, xô nhau bay và bò, đến nấu trên mái nhà ông thuyền trưởng. Một người Potomac với một ổ chó con mới đẻ đựng trong một cái giỏ treo lên một cây dừa và buộc chặt cái giỏ trên cao cách mặt đất tới 6 mét. Chó mẹ loanh quanh hì hục trong nước phía bên dưới, rền rỉ kêu ăn ẳng. Và mặt trời vẫn lấp lánh rực rỡ, và sự tĩnh lặng chết chóc vẫn tiếp tục. Họ ngồi và theo dõi những con sóng biển cùng con tàu Aorai chồm lên, hụp xuống điên cuồng. Thuyền trưởng Lin đăm đăm nhìn những tảng nước to như núi tràn vào cho đến khi ông không đủ sức nhìn nữa. Ông đưa hai tay che mặt để dập tắt hình ảnh đó, rồi đi vào trong nhà. 28 độ 60, ông bình tĩnh nói khi trở ra. Ông ôm trong tay một cuộn thần nhỏ. Ông cắt cuộn thần thành từng đoạn dài 2 sải, đưa cho Raoul một đoạn, giữ cho mình một và phân phát số còn lại cho đám phụ nữ, khuyên họ chọn mỗi người một cây mà trèo lên. Một luồng không khí nhẹ bắt đầu thổi từ mạn đông bắc và hơi nó quạt vào má Raoul, dường như làm gã phấn chấn lên. Gã có thể thấy con tàu Aorai xoay dây leo theo chiều gió và hướng ra khơi, và gã tiếc là lúc này mình không ở trên tàu. Dù sao đi nữa, con tàu cũng bước ra khỏi vòng. Còn như cái đảo san hô này thì... Một con sóng băng qua như bốc gã lên khỏi mặt đất, và gã tìm chọn một cái cây. Rồi gã nhớ đến chiếc phong vũ biểu và chạy trở lại nhà. Gã gặp thuyền trưởng Linh đang định làm việc ấy và họ cùng vào. 28 độ 20, người thủy thủ già nói. Quanh đây sắp sửa thành địa ngục thật sự. Cái gì thế? Không khí dường như đầy ắp một cái gì cuốn đi ào ào. Ngôi nhà rùng mình rung chuyển và họ nghe thấy gột lên một âm thanh mãnh liệt. Các cửa sổ rung lên. Hai ô kính vỡ tan. Một luồng gió ập vào, quật trúng họ và làm họ lảo đảo. Cánh cửa đối diện sập đóng đánh rầm một cái, then nát vụn, quả đấm màu trắng tan thành từng mảnh rơi xuống sàn. 4 bức tường của căn phòng phình ra như một quả bóng hơi được bơm đột ngột, rồi đến một tiếng động mới như tiếng súng hỏa mai đì đồn, khi bụi nước của một con sóng quất vào tường nhà. Thuyền trưởng Linz nhìn đồng hồ, 4 giờ. Ông mặc một chiếc áo choàng vải hoa tiêu vào người, nhấc chiếc phong vũ biểu khỏi đinh treo và cất vào trong một cái túi rộng. Lại một con sóng dán vào nhà đánh rầm một cái và ngôi nhà mảnh dẻ chao nghiêng, vặn xoắn đi 1/4 vòng trên nền móng của nó và rụng xuống, tràn nghiêng đi một góc 10 độ. Raoul ra trước tiên, gió túm lấy gã và cuốn gã đi. Gã nhận thấy là gió đã xoay về hướng đông. Với một cố gắng lớn, gã gieo mình xuống bãi cát, né núp, bám trụ. Thuyền trưởng Linz bị xô đi như một cuộn rơm, lồm ngồm trên mình gã. 2 thủy thủ của tàu Aorai đang bám vào một cây dừa, liền rời chỗ đến giúp họ nương tựa vào gió. Theo những góc độ oái âm và vật lộn nhích đi từng phân một. Các khớp xương của ông già cứng đơ và ông không thể vào được. Thành thử, các thủy thủ phải nối những đoạn thừng ngắn lại với nhau để kéo ông lên dần dọc theo thân cây. Mỗi lần chừng 1 mét, cho đến khi họ có thể cột chắc ông trên ngọn, cách mặt đất khoảng 15 mét. Raoul vòng đoạn thừng của mình quanh một gốc cây bên cạnh và đứng nhìn. Gió kinh khủng, gã chưa bao giờ tưởng tượng là nó có thể thổi dữ đến thế.